Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Tổng Giám mục Huế trong dịp lễ tấn phong Tân Giám mục Giáo Phận Vinh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi biết ơn ông bà nội ngoại. Nhân dịp lễ hai thánh Gioakim và Anna, thân phụ mẫu của Đức Mẹ Maria, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho hội tuổi vàng các sứ giả hòa bình tại Tây Ban Nha. Trong sứ điệp gửi cho cha Angel Garcia, chủ tịch của hội, Đức Thánh Cha đề cao sự phong phú thiêng liêng, nhân bản và xã hội của ông bà nội ngoại và kêu gọi mọi người hãy tỏ lòng biết ơn đối với các ngài. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa quan phòng qua sự che chở của hai thánh Gioakim và Anna và của Đức Mẹ Maria, gìn giữ và nâng đỡ các bậc ông bà. Hội tuổi vàng các sứ giả hòa bình chủ trương rằng nếu có một ngày hiền mẫu và hiền phụ thì cũng nên có một ngày dành cho bậc ông bà. Theo hội này, đây là một ngày để tỏ lòng biết ơn đối với ông bà vì sự nâng đỡ liên tục, thầm lặng và có khi ít được biết đến của các ngài. Đây là ngày để nhìn nhận vai trò quan trọng của ông bà trong xã hội. Đây là ngày để kêu gọi sự chú ý đến những nhu cầu xã hội, tình cảm cũng như vật chất của ông bà. Đây là ngày để mừng ông bà với sự trìu mến và cảm phục trong mọi lĩnh vực gia đình cũng như công cộng. Tên tuổi ông bà ngoại của Chúa Giêsu đã được truyền thống nhắc đến rất sớm. Tại Jerusalem, trong vương cung Thánh Maria, nơi Đức Mẹ sinh ra, Thánh Gioan Damasceno, tiến sĩ hội thánh vào thế kỷ thứ 8, đã tưởng nhớ ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Về sau, vương cung này trở thành nhà thờ Thánh Anna. Từ thế kỷ thứ 6, Thánh Anna được kính nhớ một cách đặc biệt tại Constantinople, trong một vương cung thánh đường dâng kính cho thánh nữ vào ngày 25 tháng 7. Về sau, Thánh Gioakim được mừng chung với Thánh Anna, và ngày lễ này được giáo hội ấn định vào ngày 26 tháng 7 hàng năm. Tin Canada. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Mark Ouellet làm đặc sứ của ngài đến tham dự các lễ nghi kỷ niệm 400 năm ngày đại thủ lãnh thổ dân Mi'kmaq tại Canada trở lại Kitô giáo. Đức Hồng Y Mark Ouellet, nguyên là Tổng giám mục Quebec, Canada, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latinh. Tòa Thánh vừa cho công bố lá thư, qua đó Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Ouellet làm đặc sứ của ngài đến Chapel Island, New Scotland, Canada vào ngày mùng 1 tháng 8 tới đây. Tháp tùng Đức Hồng Y Ouellet có cha Robert Magny, đại diện giám mục đặc trách về người Mi'kmaq, và cha Douglas Murphy, cha sở giáo xứ Mân Côi, và Đức ông Luca Lorusso, thư ký tòa sứ thần tòa thánh tại Canada. Trong lá thư, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng tất cả những ai tham dự vào các cuộc lễ kỷ niệm này đều được củng cố trong đức tin. Các cuộc lễ mừng việc trở lại của ông Henry Mambertu, thủ lãnh những người thổ dân Mi'kmaq, đã bắt đầu từ hôm 24 tháng 6 vừa qua. Các thành viên của Ủy ban Công giáo Thổ dân thuộc Hội đồng Giám mục Canada đã cùng với khoảng 500 người thổ dân tham dự việc kỷ niệm 400 năm ngày ông Mambertu chịu phép rửa tội. Các cuộc cử hành gồm có thánh lễ và hoạt cảnh chịu phép rửa của ông Mambertu cũng như trình diễn văn hóa. Ông Mambertu là người thổ dân Bắc Mỹ đầu tiên chịu phép rửa vào ngày 24 tháng 6 năm 1610. cùng với ông còn có khoảng 20 người trong gia đình ông. Khi chịu phép rửa, ông Membertou đã lấy tên Henry để nhớ đến vua Henry thứ 4 của nước Pháp. Ông Membertou đã duy trì những quan hệ thân tình với người Pháp là những người vừa mới đến trong vùng. Ông qua đời vì bệnh kiết lỵ tại Port Royal ngày 18 tháng 9 năm 1611. Ông Membertou đã được an táng theo một nghi lễ rất trang trọng, thường được dành cho các lãnh chúa và các truyền trưởng vào thời đó. Tin Ba Lan. Sáng hội cuộc canh tân trong kỷ nguyên mới của Hội đồng Giám mục Ba Lan tổ chức cuộc hành hương đầu tiên. Mượn lời của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, hãy biến kỷ nguyên mới thành một kỷ nguyên của những con người thánh thiện, làm chủ đề. Sáng hội nói trên đã tổ chức cuộc hành hương đầu tiên tại Chestokova và Jasna Gora từ ngày 19 đến 22 tháng 7 vừa qua. Cuộc hành hương đã quy tụ khoảng 2.500 người để đánh dấu 10 năm ngày thành lập sáng hội, nhằm mục đích giúp đỡ giới trẻ không có khả năng tài chính và kinh tế để học hành. Cha Jan Trop, chủ tịch của sáng hội, đã nói với hãng thông tấn Zenit rằng, sáng hội công cuộc canh tân trong kỷ nguyên mới là một kỷ niệm sống động về triều đại của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Trong cuộc hành hương, các tham dự viên đã tham dự thánh lễ do Đức cha Stanislaw Nowak, tổng giám mục Chestokova chủ sự tại nhà thờ chính tòa thánh gia. Một cuộc gặp gỡ khác cũng đã diễn ra tại trung tâm thánh mẫu toàn quốc Jasna Gora. Đức ông Ireneus Kubis, chủ bút của tuần báo công giáo Nixila, là tờ báo đã đồng tổ chức cuộc hành hương, giải thích rằng, nhờ cuộc hành hương, giới trẻ nhớ lại những lời của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, rằng giới trẻ là niềm hy vọng của giáo hội và thế giới hiện đại. Sáng hội cuộc canh tân trong kỷ nguyên mới được thành lập năm 2000. Tính đến nay, sáng hội này đã giúp đỡ tài chính cho khoảng 2.500 sinh viên và học sinh thuộc các cấp từ tiểu học, trung học đến đại học. Mỗi năm, sáng hội tổ chức một ngày của Đức Giáo Hoàng để tưởng nhớ Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Tin La Salette, Pháp Quốc. Một cuộc hội thảo đại kết quốc tế về gia đình hiện đang diễn ra tại Notre Dame de La Salette, Pháp Quốc. Với chủ đề Những con đường hòa giải tại Âu Châu, cuộc hội thảo do Hiệp hội các cuộc gặp gỡ Âu Châu tại La Salette tổ chức đã khai diễn hôm 25 tháng 7 vừa qua và kéo dài cho đến ngày 29 tháng 7. Đặc biệt trong cuộc hội thảo lần thứ năm này, các tham dự viên thảo luận với nhau về đề tài cuộc khủng hoảng và canh tân gia đình tại Âu Châu. Sau 4 năm suy tư về lịch sử và những vấn đề thời sự như xã hội, kinh tế, tôn giáo và văn hóa của các nước Trung và Đông Âu như Hungary, Ba Lan, Nga, Ukraine. Năm nay, cuộc hội thảo nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng mà gia đình tại các xã hội Âu Châu đang trải qua. Trong bài diễn văn chào mừng các tham dự viên, Đức cha Jean Lafitte, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, nói rằng, vào giữa lúc Âu Châu lo nghĩ về tương lai và tìm cách vượt qua những khó khăn kinh tế, vật chất và xã hội, việc chọn chủ đề cho cuộc hội thảo lần thứ năm này thật hợp thời. Theo Đức cha Lafitte, nếu có một tương lai và lục địa Âu Châu có thể canh tân được, thì điều đó chỉ có thể được thực hiện xuyên qua việc canh tân và củng cố định chế gia đình mà thôi. Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về gia đình giải thích rằng, gia đình là môi trường tự nhiên, trong đó không những tình liên đới giữa người với người được thể hiện, mà còn là nơi sự sống được truyền đạt và đón nhận. Đức cha Lafitte khẳng định, xúc phạm đến gia đình và hôn nhân vốn là điều kiện để gia đình hiện hữu, chính là tước đoạt mọi nền móng của xã hội loài người. Tin Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn Độ chống lại chính sách hạn chế sinh sản. Được biết, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ, ông Ghulam Nabi Azad, đã loan báo rằng chính phủ nước này sẽ không sử dụng bạo lực để chặn đứng việc gia tăng dân số. Phản ứng trước lời tuyên bố trên đây, giáo hội tại Ấn Độ đánh giá cao việc chính phủ không muốn sử dụng các phương pháp có tính cách cưỡng bách để chặn đứng sự gia tăng dân số. Tuy nhiên, giáo hội cho rằng hiện các phương pháp này vẫn đang được sử dụng. Đức cha Angelo Gracias, Chủ tịch Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói với hãng thông tấn Zenit rằng, chính phủ tuyên bố một đàng nhưng hành động một nẻo. Đức cha Gracias cho biết, tại nhiều nơi, những người có hơn hai đứa con không được thu nhận làm nhân viên chính phủ. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nhắc lại rằng, giáo hội luôn đứng về phía những cha mẹ nào quyết định giữ những đứa con mình sinh ra. Theo ước tính, mỗi năm dân số Ấn Độ tăng khoảng 1,5%. Vào khoảng năm 2050, dân số nước này sẽ qua mặt dân số Trung Quốc. Tỷ lệ gia tăng dân số hiện nay của Ấn Độ có thể so sánh với tỷ lệ gia tăng dân số của Trung Quốc vào thập niên 70. Vào thời kỳ này, chính phủ Cộng sản dưới thời Mao ban hành luật mỗi gia đình có một đứa con. Theo luật này, các cặp vợ chồng sống ở thành thị chỉ được phép có một đứa con, và các cặp vợ chồng sống ở thôn quê được phép có hai con. 30 năm sau khi chính quyền Cộng sản đưa ra chính sách này, xã hội Trung Quốc phải đối đầu với những hậu quả tàn khốc. Vì truyền thống Trung Hoa trọng nam khinh nữ, cho nên hiện nay tình trạng nam thừa nữ thiếu khiến cho trên 100 triệu thanh niên không có khả năng cưới vợ. Rút kinh nghiệm trên đây, cho nên chính phủ Ấn Độ có chủ trương ủng hộ sự sống và đưa ra một loạt những biện pháp để ngăn ngừa các vụ phá thai chọn lựa giới tính. Tuy nhiên, theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, các biện pháp được chính phủ Ấn Độ đề ra không có tính khả thi. Đức cha Gracias nói rằng, lời tiên tri mà Malthus đã đưa ra hồi năm 1798, theo đó, trái đất không thể cung cấp đủ lương thực cho dân số thế giới là một điều sai lầm. Ngài cho rằng, giữa sự tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng dân số có một liên hệ chặt chẽ. Tin Islamabad, Pakistan. Hội đồng các giáo hội Kitô lên án luật chống phạm thượng tại Pakistan. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Pakistan, ông Jasif Ali Zardari và Thủ tướng nước này, ông Syed Yusuf Raza Gilani, Hội đồng các giáo hội Kitô yêu cầu chính phủ Pakistan hãy bãi bỏ luật chống phạm thượng bởi vì nó vi phạm tự do dân sự và tôn giáo và là nguyên cớ chính dẫn đến việc bách hại các nhóm tôn giáo. Lá thư của Hội đồng các giáo hội Kitô đã được gửi đến chính phủ Pakistan sau khi có hai tín hữu Kitô bị bắn hạ ngay trước cửa tòa án vì bị tố cáo có hành động xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Ngoài Hội đồng các giáo hội Kitô, giáo hội Công giáo tại Pakistan và nhiều tổ chức tôn giáo quốc tế như Trợ giúp các giáo hội đau khổ và Nghị viện Âu Châu cũng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng. Hội đồng các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, và quy tụ khoảng 350 giáo hội Kitô và Liên hiệp Kitô với tổng số 560 triệu tín hữu tại 110 quốc gia. Lá thư mang chữ ký của Mục sư Olaf Fixe T.X., Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô, viết rằng, việc đưa luật chống phạm thượng vào luật hình sự của Pakistan chạm đến một số khía cạnh nhạy cảm về tự do dân sự và tôn giáo. Luật này có thể bị các nhóm cực đoan sử dụng để triệt hạ các nhóm tôn giáo thiểu số. Những gì đã xảy ra trong quá khứ cho thấy luật chống phạm thượng đã được áp dụng một cách tùy tiện và đôi khi dựa trên những lời tố cáo ác ý chống lại các cá nhân và đoàn thể. Hội đồng các giáo hội Kitô lo ngại rằng luật chống phạm thượng sẽ phá hủy sự hài hòa và phúc lợi của dân chúng đang sống chung trong một xã hội đa tôn giáo. Ngoài lời kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng, Hội đồng các giáo hội Kitô cũng yêu cầu chính phủ Pakistan hãy tức khắc đưa ra xét xử những người đã sát hại ông Rashid Emmanuel và ông Sajid Emmanuel, em của ông. Tin Jakarta, Indonesia. Các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô tại Indonesia gia tăng. Hôm 26 tháng 7 vừa qua, những người tranh đấu cho nhân quyền tại Indonesia đã kêu gọi chính phủ hãy có những biện pháp cứng rắn nhằm chặn đứng các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo tại nước này. Trong một bản phúc trình thường niên, Viện Setara chuyên tranh đấu cho dân chủ và hòa bình tại Indonesia cho biết, trong năm 2008 đã xảy ra 17 vụ tấn công, năm 2009 xảy ra 18 vụ. Nhưng chỉ riêng trong năm nay đã có tới 28 vụ tấn công nhắm vào tự do tôn giáo và các tín hữu Kitô. Viện Setara còn xác nhận rằng tác giả của những vụ bạo động này là các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Các tổ chức này đã từng phá hủy một phần hay toàn bộ các nhà thờ, cũng như buộc phải đóng cửa nhiều nhà thờ khác. Ông Bonatigo Naibospos, phụ tá giám đốc của Viện Setara, nói rằng những vụ tấn công như thế vi phạm luật pháp Indonesia và quyền con người. Ông cho rằng Tổng thống và chính phủ Indonesia vẫn nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc bạo động và không bảo đảm an ninh cho các công dân theo Kitô giáo, mặc dù hiến pháp nước này luôn bảo đảm tự do tôn giáo. Với 90% dân số theo Hồi giáo, Indonesia là quốc gia có đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới. Trong tổng số dân 230 triệu người, chỉ có 3% theo Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Huế trong dịp lễ tấn phong Tân Giám Mục Giáo Phận Vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vì lý do sức khỏe của Đức Tổng Giám Mục Stefano nên bài giảng của Ngài trong thánh lễ tấn phong Tân Giám Mục Giáo Phận Vinh ngày 23 tháng 7 đã do Đức cha Giuse Võ Đức Minh Giám Mục Nha Trang công bố thay. Trước hết, Đức Tổng Giám Mục Stefano Thể đã nhận định về Giáo hội Vinh và về Đức Tân Giám Mục như sau. Thật là một giáo phận giàu truyền thống, đồng thời mang hơi thở của thời đại. Một giáo phận đang đi lên thấy rõ cả về số lượng, cả về chất lượng. Người tín hữu giáo dân Vinh được tiếng là những người con rất mực trung thành sắt son với mẹ giáo hội, dù phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, đau thương qua dòng lịch sử của mình. Hôm nay, một người con gốc giáo phận nhà là cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp được Chúa chọn gọi và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh thân yêu. Người con này được hưởng nhờ biết bao ân lộc của giáo phận và phúc ấm của ông bà tổ tiên dòng tộc, nay về lại phục vụ quê hương, tiếp nối sứ vụ tông đồ của vị tiền nhiệm kính yêu. Sau đó, sau khi nhắc đến giáo huấn căn bản của Công đồng Vaticano thứ hai về căn tính và nhiệm vụ của giám mục, nhắm đến việc thánh hóa, giảng dạy và quản trị dân chúa được trao phó cho, trong sự hiệp thông phẩm trạch với Đức Giáo Hoàng và với các anh em trong giám mục đoàn. Đức Tổng Giám mục Tê-phan-ô Thể đã nhắc lại một cách đặc biệt giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về tinh thần và công việc của vị chủ chăn như được và sẽ được thực thi tại giáo phận Vinh và nơi vị tân giám mục Vinh như sau. Như người cha trong gia đình, vị giám mục hướng dẫn các thành viên trong ngôi nhà giáo phận, lắng nghe và chia sẻ những vui buồn, thành bại, những lo âu và hy vọng, chia sẻ cả sự mỏng giòn của cộng đoàn mình với sức mạnh và khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, chứ không phải của thế gian. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo tin mừng tình thương cứu độ. Trong hội đường Do Thái ngày ấy, tại nơi sinh trưởng, Ngài áp dụng cho chính mình những lời của ngôn sứ Isaiah: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Ngài thành lập giáo hội cũng với mục đích ấy. Lẽ sống của giáo hội là rao giảng phúc âm. Trong thông điệp sứ vụ đứng cứu độ, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, suốt dòng lịch sử giáo hội, nếu tính năng động trong truyền giáo là dấu hiệu của sức sống, thì sự sao lãng truyền giáo lại là dấu hiệu của cơn khủng hoảng đức tin. Cũng trong thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh đến những lĩnh vực mới trong thế giới hiện đại cần được loan báo tin mừng. Sau khi lưu ý đặc biệt đến lĩnh vực thông tin, Ngài nói tới nhiều trung tâm văn hóa khác nhau mà hoạt động truyền giáo phải quan tâm, như tranh đấu cho hòa bình, cho quyền con người, cho việc giải phóng và phát triển các dân tộc, nhất là những nhóm thiểu số, cho sự thăng tiến phụ nữ và trẻ em, cho việc bảo vệ môi trường sinh thái. Và Đức Tổng Giám mục Huế đã đặt câu hỏi như sau: Phải chăng vì thế mà trong nhiều năm qua, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Học đã dấn thân vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội? Đây không phải là chuyện nghiên cứu thuần túy, mà là nhắm ý hướng loan báo tin mừng theo lời Chúa Giêsu dạy và theo bước chân của Thánh Phaolô Tông Đồ, của cha Thánh Đa Minh, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Một cách cụ thể hơn nữa, Đức Tổng Giám mục Huế mô tả những đường nét thực hành mục vụ như sau. Đức cha Phaolô loan báo tin mừng với một trái tim nồng ấm và một đầu óc lạnh tĩnh để nhận định, để biện phân tốt, xấu, đúng, sai, chính, phụ, hầu hướng dẫn cộng đoàn một cách vững vàng và hài hòa trong sự thật và tình yêu, là châm ngôn mục vụ mà Đức cha đã chọn làm chỉ nam cho sứ vụ giám mục của mình. Loan báo tin mừng bằng cách thức tỉnh, gợi mở, gây ý thức, khơi nguồn cảm hứng, chứ không áp đặt tuyên truyền, không chinh phục, như một nhà tâm lý giáo dục đã nói. Người thầy tầm thường thì chỉ biết trình bày, người thầy giỏi thì chỉ biết giảng giải, người thầy xuất sắc thì biết chứng minh, người thầy vĩ đại thì biết thức tỉnh và khơi nguồn cảm hứng. Phải chăng đây là những đường nét của điều mà ta có thể gọi là đường hướng một vụ đối thoại trong sự thật và tình yêu, theo như khẩu hiệu giám mục của Đức Tân Giám mục Vinh? Đức Tổng Giám mục Huế gợi ý đây là đường hướng một vụ trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Ngài nói tiếp như sau: Kính thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần là bậc thầy vĩ đại trên hết mọi người thầy, là đứng gợi mở, linh ứng, luôn thức tỉnh và khơi nguồn cảm hứng cho đời sống Kitô hữu, làm cho mọi sự có hồn, có sinh khí, có linh khí và có sức lan tỏa, như hương thơm lôi cuốn một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không cần những chiêu quảng cáo hào nhoáng. Chúa Thánh Thần làm cho cuộc sống chúng ta năng động, làm cho đức tin chúng ta không ngừng sáng tạo và tái tạo, khiến cho Ngài càng nhanh hơn, mạnh hơn, cao hơn. Ai sống trong Chúa Thánh Thần thì chạy nhanh đến nỗi những trì trệ, sơ cứng không thể đồng hành với họ. Họ tiến mạnh đến đội sóng gió cuộc đời không làm họ ngã nghiêng, và giả dối, lừa lọc, mánh khóe không khiến họ chùng chân được. Họ vươn cao đến độ những xúc phạm không thể chạm tới được. Sống trong Chúa Thánh Thần mắt họ tin anh để nhìn thấy giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô, giáo hội bao la hơn những tư kiến hạn hẹp và những thành kiến đóng khung của mình. Tai họ thính dại để không chỉ nghe ào ào của một cây rừng ngã đổ, mà còn nghe rõ những tiếng lao xao của muôn ngàn chồi non đang nhú lên trong cả cánh rừng. Lòng họ rộng lớn để nhìn xa hơn những thất bại trước mắt và trông rộng hơn những thành công của ngày hôm nay. Họ không bực bội nôn nóng đòi nhổ ngay cỏ lùn ra khỏi ruộng lúa. Điều này chỉ dành cho chủ ruộng mà thôi. Vả lại, họ cũng nhận thấy có cả cỏ lùn mọc chung với lúa tốt trong chính bản thân mình. Họ cùng nhau thắp lên những đốm lửa, chứ không ngồi mà than trách bóng tối. Ngày ngày họ cầu nguyện và yêu thương phục vụ. Đối với họ, sa ngã và lỗi lầm không quan trọng bằng sửa sai và trỗi dậy, tiếp tục bước đi với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Họ không ngừng gột rửa, thanh luyện chính mình và làm mới lại luôn mãi mỗi ngày. Trên hết mọi sự, họ thành tâm phụng sự Chúa, yêu mến, phục vụ giáo hội và con người. Và Đức Tổng giám mục Stefano đã kết luận bài giảng của Ngài như sau. Hạnh phúc thay, chúng ta được vui sống và lớn lên, tự do và trách nhiệm trong lòng mẹ giáo hội, một giáo hội náo nức sống tin mừng và loan báo tin mừng cứu độ. Cùng nhau vun đắp một môi trường sống chan hòa, trong đó những hoa quả của Chúa Thánh Thần được sum sê nảy nở, như lời Thánh Phaolô nói, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Amen. Quý vị vừa theo dõi những đoạn trích chính từ bài giảng lễ tấn phong giám mục giáo phận Vinh của Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng ta hãy nghe Ngài nói về sứ vụ tông đồ của Thánh Phaolô. Thứ tư tuần qua, chúng ta đã nghe Ngài nói về một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời của Thánh Phaolô, tiếp sau cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, đó là cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Chúa Giêsu bước vào đời sống của Ngài và biến đổi Ngài từ một người bách hại sang một vị tông đồ. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu bước khởi đầu cho sứ vụ của Ngài. Thánh Phaolô không còn có thể sống như trước. Hiện tại, Ngài cảm thấy Chúa đã trao cho Ngài sứ vụ loan báo tin mừng như một vị tông đồ. Chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nói tiếp về tình trạng cuộc sống mới của Thánh Phaolô làm tông đồ của Chúa Kitô. Dựa theo phúc âm, chúng ta thường chỉ xem nhóm 12 là tông đồ, hiểu ngầm rằng các vị này là những người đồng hành trong cuộc sống Chúa Giêsu và là những thính giả lắng nghe giáo lý của Người. Nhưng Thánh Phaolô cũng cảm nhận mình là một tông đồ đích thực, và cho thấy quan niệm của thánh nhân không hạn hẹp trong nhóm 12. Đương nhiên, Thánh Phaolô biết rõ phải phân biệt trường hợp của mình với những người là tông đồ trước Ngài. Ngài công nhận họ có vị trí đặc biệt trong đời sống hội thánh. Dù vậy, như mỗi người chúng ta đều biết, Thánh Phaolô tự cho mình là tông đồ theo nghĩa hẹp. Chắc chắn vào thời nguyên thủy của hội thánh, không ai bươn trải biết bao nhiêu cây số trên mặt đất, trên biển như ngài, chỉ vì một mục đích là rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô có một quan niệm về sứ vụ tông đồ vượt qua những gì chỉ liên kết với nhóm 12 và lưu truyền một cách đặc biệt theo Thánh Luca trong quyển Tông đồ Công vụ. Thật vậy, trong lá thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô phân biệt rõ ràng giữa nhóm 12 và tất cả các tông đồ khác, ghi nhận hai nhóm khác biệt đã tham dự vào những lần hiện ra của Đấng Phục Sinh. Cũng trong lá thư này, ngài tự nhận một cách khiêm tốn là người nhỏ nhất giữa các tông đồ, và xem mình như đứa trẻ sinh non, khi xác quyết rõ ràng như sau: thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Thư thứ nhất Corinto chương 15, câu 9, câu 10. Việc so sánh ngài với hình ảnh một đứa trẻ sinh non nói lên sự khiêm tốn tột bậc. Chúng ta cũng gặp điều này trong thư gửi giáo đoàn Roma của Thánh Ignatio thành Antioquia như sau: tôi là người thấp hèn giữa mọi người. Tôi là một đứa trẻ sinh non. Tôi sẽ làm một cái gì đó nếu tôi bước theo Thiên Chúa. Vị giám mục thành Antioquia nói về việc tử đạo sắp đến của mình, khi thấy trước việc tử đạo sẽ chuyển đổi tình trạng bất xứng của mình. Còn Thánh Phaolô hiểu điều này trong liên hệ với việc dấn thân tông đồ. Ân sủng sung mãn của Thiên Chúa sẽ biểu lộ trong sự dấn thân này. Thiên Chúa muốn chuyển đổi một con người thất bại thành một vị tông đồ sáng chói, từ một kẻ bách hại trở thành người thiết lập các giáo hội. Đó là điều Thiên Chúa đã làm nơi một con người, là kẻ bị coi là không giá trị gì trên bình diện tin mừng. Vậy thử hỏi, theo quan niệm của Thánh Phaolô, điều gì đã làm cho ngài và nhiều người khác thành tông đồ? Trong các thư của ngài, có ba điểm đặc thù tạo thành sứ vụ tông đồ. Đặc tính thứ nhất là đã được nhìn thấy Chúa. Thư thứ nhất Corinto chương 9 câu 1. Nghĩa là một cuộc gặp gỡ với Chúa đã xác định cuộc đời của ngài. Trong lá thư gửi giáo đoàn Galata chương 1 câu 15 và 16, Thánh Phaolô khẳng định mình đã được gọi nhờ ân sủng của Thiên Chúa với việc mặc khải con của người để loan báo cho dân ngoại. Nói cách dứt khoát, chính Chúa đã gọi ngài vào sứ vụ tông đồ, chứ không do ưu thế gì của mình. Không ai tự phong mình làm tông đồ, chỉ có Chúa đặt lên như thế. Vì tông đồ cần phải luôn nằm trong liên hệ bền vững với Chúa. Thánh Phaolô chủ ý gọi mình là tông đồ do ơn gọi, có nghĩa là không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Chúa Giêsu Kitô và Thiên Chúa là Cha. Thư Galata chương 1 câu 1. Đó là đặc tính đầu tiên. Người tông đồ đã thấy Chúa và được ngài gọi. Đặc tính thứ hai là được sai đi. Tiếng Hy Lạp gọi tông đồ là Apostolos, có nghĩa là người được đặc cử, người được sai đi, là sứ giả và là người mang một sứ điệp. Ông phải thực hiện như một người có trách nhiệm và đại diện cho người sai ông đi. Vì thế, Thánh Phaolô nhận mình là người tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, có nghĩa là người được cử đi hoàn toàn phục vụ cho sứ mạng của mình. Thánh nhân đã tự gọi mình là tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô, Thư Roma chương 1 câu 1. Một lần nữa, ý tưởng này xuất hiện rõ ràng để nhấn mạnh công việc được khởi đầu do một đấng khác, đó là Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Do đó, người ta phải vâng phục trọn vẹn. Cần phải nhấn mạnh một điểm, người lãnh nhận một sứ vụ phải chu toàn nhân danh Thiên Chúa và phải đặt tất cả mọi thứ quan tâm riêng mình. Và phải đặt tất cả những quan tâm riêng của mình thành thứ yếu. Đặc tính thứ ba là thực hiện việc loan báo tin mừng với việc thiết lập giáo hội. Thật vậy, tước hiệu tông đồ không phải và cũng không được phép xem như là một tước hiệu danh dự. Người tông đồ phải dấn thân với tất cả đời mình một cách cụ thể, dù phải đương đầu với những chuyện bi đát. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã đặt vấn đề như sau. Tôi không phải là tông đồ ư, tôi đã không thấy Chúa Giêsu, Chúa chúng ta hay sao? Anh em không phải là công trình của tôi trong Chúa hay sao? Cũng thế, trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô xác quyết như sau. Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em. Anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc. Không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phaolô hiến trọn cuộc sống của mình cho tin mừng, và Ngài đã chu toàn sứ vụ của Ngài cách trung tín và với niềm vui để cứu được một số người. Đối với các giáo đoàn, Ngài đã phục vụ trọn vẹn, dù biết rằng Ngài có một liên hệ phụ tử với họ. Nơi thư thứ hai Corinto chương 1 câu 24, Ngài đã tâm sự như sau. Không phải là chúng tôi khống chế đức tin của anh em, trái lại, chúng tôi góp phần tạo niềm vui cho anh em, bởi vì đức tin của anh em đã vững rồi. Có thể nói, đây là sứ vụ của tất cả tông đồ của Chúa Giêsu Kitô trong mọi thời đại, là cộng sự viên cho niềm vui đích thực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin giải thích tiếp về những điểm còn lại trong 6 điểm mà chúng ta cần làm hay không nên làm để phát triển mối tương quan tốt đẹp giữa ta và kẻ khác. Những điểm còn lại đó là khuyến khích người bạn của mình sống đích thực thực thể của họ, tôn trọng những giây phút riêng tư dành riêng cho mỗi người, khuyến khích một tình bạn mở rộng không đóng kín, và luôn sẵn sàng thích nghi với những hoàn cảnh mới. Tâm lý gia Alan Lloyd McGinnis đã chia sẻ như sau. Trên đời này, không ai giống ai. Mỗi người có một nhân cách riêng, một căn cước riêng, một giấc mơ, một lý tưởng cần thực hiện riêng. Triết gia William James đã nói như sau. Lập trường tốt nhất là lập trường không can thiệp vào cách thức người khác sống hạnh phúc của họ, miễn là những cách thức sống đó không tấn công vào cách sống của ta. Mỗi người có một cách sống riêng cần được thỏa mãn, cần những giây phút riêng dành cho chính mình mà người khác phải tôn trọng. tôn trọng sự riêng tư của mỗi người. Đây là một trong những đặc tính phải có của một tình bạn trưởng thành, không ích kỷ giữ kẻ khác cho riêng mình. Càng thân thiết với nhau thì càng cảm thấy sự khác biệt giữa hai người, mà mỗi người trong cuộc phải biết kính trọng. Sự hiệp nhất và tách rời, đó là hai bộ mặt của một tình bạn cởi mở trưởng thành. Giáo sư Lawrence H. Terry, dạy môn phân tâm học tại Học viện Y khoa Cornell, đã chia sẻ kinh nghiệm của ông như sau. Tôi có nhiều bạn thân nghệ sĩ. Họ rất bận rộn với công việc, rất sáng tạo, nhưng đồng thời cũng sống rất riêng tư. Tôi đến gặp họ không thường lắm, nhưng tôi cảm thấy mình rất kháng khích với họ và có thể nói chuyện, trao đổi với họ một cách thẳng thắn hơn là với những người mà tôi gặp thường ngày. Sự kháng khích trong tình bạn không hề tại ở mức độ gặp nhau thường xuyên hay không. Bác sĩ gặp bệnh nhân mỗi ngày, nhưng không phải vì đó mà bác sĩ là người bạn thân với mọi bệnh nhân ông gặp. Nguyên tắc tôn trọng khoảng trống dành cho cuộc sống riêng tư của mỗi người cũng cần được áp dụng trong mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, cũng như trong mối tương quan giữa vợ chồng với nhau. Giữa cha mẹ và con cái, khoảng trống dành riêng này nói lên tình thương trưởng thành và đầy tin tưởng mà cha mẹ dành cho đứa con của mình. Người con không cảm thấy mình như lúc nào cũng bị giám sát, dò xét, nhưng cảm thấy mình được tin tưởng, được mời gọi sống thực thể thật, được phát triển trong sự tin tưởng của cha mẹ. Một điều khác nữa ta nên thực hiện, đó là khuyến khích người bạn của mình sống mở rộng, lúc nào cũng sẵn sàng có thêm những mối liên lạc với kẻ khác. Đây là lời khuyên chống lại sự ghen tương trong tình bạn. Sự ghen tương làm đổ vỡ bao tình bạn. Tình bạn giữa hai người phải là một tình bạn mở rộng, không đóng kín. Nếu bạn cảm thấy không an vui khi thấy người bạn của mình có thêm những bạn mới, thì đó là dấu hiệu báo động sự ghen tương đang bắt đầu tàn phá mối tương quan giữa bạn và kẻ khác. Để vượt qua sự ghen tương tàn phá tình bạn này, bạn cần tập mình có thêm những niềm vui khác nữa, hay có thêm những nhóm sinh hoạt khác nữa, để đừng chỉ nghĩ đến một người bạn duy nhất và có thái độ như là chiếm hữu người bạn đó làm sở hữu riêng. Các nhà tâm lý giáo dục khuyên mỗi người chúng ta nên có nhiều sở thích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình, để tránh đừng bị cô lập trong một sở thích đóng kín hay với một người bạn duy nhất. Cần phát triển nhiều sở thích, tham dự vào nhiều nhóm sinh hoạt khác nhau, thì nhân cách bạn được phát triển, được phong phú hóa bởi những tương quan hậu tương với kẻ khác, để khỏi phải rơi vào sự ghen tương, cô đơn và bệnh hoạn. Và cuối cùng, hãy có thái độ sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh phát triển mới. Con người lớn lên với thời gian, nhân cách được phát triển hay thay đổi thêm. Vì thế, tình bạn như mối tương quan thân tình giữa hai người, hay đúng hơn, những thể hiện của tình bạn giữa hai người cũng phải thay đổi, phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Trong thí dụ điển hình giữa cha mẹ và con cái, như đã nói trước, cha mẹ và con cái, ngoài mối tương quan cha mẹ con cái, thì cha mẹ và con cái còn có mối tương quan tình bạn nữa, nghĩa là cha mẹ cần phải là người bạn của con cái mình. Khi con cái còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên cha mẹ đóng vai trò chủ động hơn, kiểm soát hơn đối với con cái. Tuy nhiên, khi đứa con mình lớn lên, trở thành người trưởng thành, thì cha mẹ phải có thái độ đối xử khác, để cho con cái mình có nhiều tự do hơn, được quyết định nhiều hơn về chính cuộc sống của mình. Cha mẹ đã thích nghi thái độ từ kiểm soát chặt chẽ sang thái độ hướng dẫn, khuyến khích, để người con đã trưởng thành được quyết định trong tự do, một tự do đã được giáo huấn, được soi sáng đúng mức. Nhân cách con người được phát triển thêm với thời gian và kinh nghiệm sống. Vì thế, cần có thái độ thích nghi, lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận những hình thức phát triển mới của tình bạn. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Đi tìm cái góc khuyết như sau. Hắn thiếu một góc và hắn buồn vì điều đó. Hắn bắt đầu đi tìm cái góc thiếu của mình. Hắn vừa đi vừa hát cách vui vẻ. Có lúc hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Tiếp đó lại là những trận mưa lạnh. Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn. Có lẽ vì thiếu một góc nên hắn không lăn nhanh được. Do vậy, đôi lúc hắn có cơ hội dừng lại để nói chuyện với bác Dung bên đường. Thi thoảng, hít hà hương thơm của hoa trên lối đi. Trên đường đi, cũng có lúc hắn lăn nhanh vượt cả bỏ cánh cứng, hoặc có lúc để bỏ cánh cứng vượt qua cả mình, tạo nên cuộc rượt đuổi khá vui vẻ. Cũng có những lúc hắn cảm thấy vui, vì bướm bướm có thể đậu trên mình của hắn. Cứ thế, hắn tiếp tục đi. Hành trình vạn lý không sợ xa xôi, nguy hiểm. Cho đến một ngày, hắn tìm thấy cái góc bị thất lạc. Hắn reo lên, ta tìm thấy rồi. Nhưng cái góc nhỏ nói, tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh đâu. Tôi là cái góc của riêng tôi. Cho dù tôi có là cái góc bị thất lạc của ai đó, cũng không phải là của anh đâu. Hắn buồn buồn nói, xin lỗi đã làm phiền nhé, rồi tiếp tục lên đường. Lần này, hắn tìm thấy nhiều cái góc khác, nhưng cái thì nhỏ quá, cái thì lại lớn quá, có cái lại quá nhỏ, hoặc lại quá gồ ghề gai góc. Có một lần, hắn tìm thấy một cái góc thiếu rất xinh, nhưng hắn giữ không chặt. Cái góc khuyết rơi mất. Lần khác khi gặp được, hắn tóm chặt khiến nó lại vỡ vụn. Và hắn lại tiếp tục lên đường để tìm cái góc thiếu. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một cái góc thiếu hợp ý với mình. Tìm thấy rồi, hắn lăn về phía trước. Vì không còn cái góc khuyết nên hắn lăn rất nhanh. Nhanh đến mức không dừng lại được. Hắn không có thời gian để nói chuyện với bác Dung ở bên đường, cũng không kịp thưởng thức hương thơm của hoa trên lối đi. Bướm bướm cũng không thể ghé chân đậu trên mình của hắn như trước kia nữa. Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ như ngày xưa nữa. Hắn cố gắng lấy giọng hát nhưng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng vì hắn đang lăn nhanh quá. Hắn bắt đầu than. Ôi trời, chẳng thiếu thốn gì cả, nhưng sao không thể hát được như thế này? Mình hiểu rồi, có nguyên do cả đây. Và hắn dừng lại, nhẹ nhàng thả cái góc thiếu kia ra, rồi hắn ung dung, vừa đi vừa hát một cách vui vẻ, hạnh phúc. và các bạn thân mến, trong cuộc đời của một con người hiện hữu trên thế gian này, Thượng Đế đã không lấy của ai tất cả, cũng như Ngài cũng không cho ai tất cả. Góc thiếu hay chính là những khiếm khuyết, những gì chưa thành toàn luôn hiện diện trong cuộc sống của mỗi con người. Cho dù trong thước đo giá trị của con người, họ có thành đạt, giàu sang, địa vị cao quý đến bao nhiêu đi nữa. Điều này đã chứng minh khi trong thực tế biết bao người đang sống trong đỉnh cao của danh vọng, tài năng, sở hữu nhiều của cải, tiền bạc. Thế nhưng vẫn tuyệt vọng đi tìm đến cái chết vì không chịu đựng nổi sự thiếu vắng của cái góc thiếu cuộc đời mình. Ai trong chúng ta cũng có những cái góc thiếu nhất định trong cuộc sống, và việc trăn trở về cái góc thiếu của mình thực ra cũng là một điều tốt. Câu nói, thà là một con người bất mãn hơn là một con heo thỏa mãn, cũng rất đúng nếu hiểu với ý hướng rằng chính việc mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng không hài lòng với chính mình là động lực để luôn vươn tới những cái đích xa hơn, là tiền đề cho bản thân người ấy thăng tiến và cho xã hội phát triển. Chúng ta hãy nhìn ý nghĩa tích cực của góc thiếu ấy, đó là chỉ khi nào nhận thức được những thiếu sót, những điều chưa hoàn hảo của mình, người ta mới tích cực tìm đến cái hoàn thiện. Cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị nếu con người không còn biết nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng. Tuy nhiên, hạnh phúc là biết tìm thấy điểm dừng. Nếu việc đi tìm cái hoàn thiện trở thành một đòi hỏi không thể kiểm soát, thì điều đó sẽ trở nên mối nguy hại cho hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta không nên tập trung quá nhiều để săm soi nhìn ngắm cái góc thiếu của mình, mà quên rằng những gì Thiên Chúa ban cho mình vẫn luôn là niềm mơ ước của bao con người bất hạnh khác. Khi thật sự bình tâm nhìn lại những gì Thiên Chúa đã ban, chúng ta sẽ cảm thấy rằng những gì mình đang sở hữu còn quý hơn rất nhiều so với những gì mình chưa nắm bắt được. Có thể chúng ta không quá giàu có, nhưng chúng ta đã có cả một đời sống no đủ, ấm áp. Chúng ta không có một sắc đẹp lộng lẫy, nhưng chúng ta đang sở hữu một thân thể trọn vẹn, đầy đủ. Chúng ta không có những đứa con tài năng xuất chúng, nhưng cuộc sống của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười nói yêu thương của chúng. Góc thiếu tuy chẳng hoàn hảo như ý chúng ta muốn, nhưng trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, nó đã là một phần trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy đón nhận và yêu thương những cái góc thiếu đó, đồng thời biết buông bỏ một cách đúng mức, thì cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Nhân vật trong câu chuyện, từ khi tìm được cái góc thiếu, đã trở nên trọn vẹn và lăn rất nhanh. Vì thế, trên đường trở về, đã không còn có thời gian để trò chuyện cùng bác Dung, hưởng thụ mùi hương của hoa và nô đùa cùng chú bướm đậu trên lưng nữa. Cũng vậy, cái góc thiếu trong đời sống của chúng ta cũng chính là cơ hội giúp chúng ta khiêm tốn và mở lòng ra với bao nội niềm của những tha thể ngoài mình. Nó giúp chúng ta dễ dàng cảm thông và chia sẻ với bao trầm luân khổ ải trong thân phận làm người với đồng loại bằng cái tim nhân ái của mình. Một cuộc sống quá đầy đủ, quá thành toàn, đôi khi chỉ khiến chúng ta trở nên vô cảm, kiêu căng và khó hòa trái tim của mình vào nhịp đập của những con tim đau khổ và bất hạnh của người khác. Lạy Chúa, ngoài Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn nhân, toàn mỹ, chúng con đây ai cũng có những khiếm khuyết, những góc thiếu trong bản thân và trong cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết tận dụng những góc thiếu đó như những cơ hội giúp chúng con tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện mình theo ý muốn của Thiên Chúa. Thank you. tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân phát đi mỗi ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát cuối cùng trong ngày vào lúc 8 giờ 30 đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.